Đây là Vân. Đây là Vũ, thằng em. Nhóc này nó còn khờ lắm. Có cách nào dẫn nó vào đời không?
Hôm 20 tháng 4 vừa qua, phim Cha và Con Và của đạo diễn Phan Đăng Di đã ra mắt khán giả Pháp dưới cái tên gọi là Mekong Stories, hay những câu chuyện bên dòng sông Mekong. Từng được mời tham dự liên hoan phim quốc tế Berlin năm 2015, Cha và Con Và là bộ phim thứ nhì của Phan Đăng Di, người đã chọn đi theo con đường làm phim nghệ thuật và thử nghiệm. Giới phê bình Pháp đã dành cho bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam này nhiều ưu ái khi nhận định: tuy chưa hoàn hảo, thế nhưng phim của Phan Đăng Di mượt mà, đầy chất thơ, nỗi u hoài và phảng phất một chút gì của những tên tuổi lớn trong dòng phim châu Á, từ Trần Anh Hùng đến Sài Minh Lượng, từ Vương Gia Vệ đến Cành Cọ Vàng của liên hoan Cannes năm 2010, Apichapong. Cha và Con Và đưa người xem bước vào cái thế giới của một nhóm bốn thanh niên: Vũ, Thăng, Cường và Tùng. Kẻ thì sống nhờ cái nghề hát dạo, người làm công nhân, rồi người thì pha rượu ở hộp đêm, hay là một cậu sinh viên nhiếp ảnh. Cả bốn cùng trông thấy tương lai mịt mùng. Đạo diễn Phan Đăng Di đã có mặt ở Paris nhân dịp Mekong Stories của anh được cho công chiếu, và Di đã dành cho RFI tiếng Việt một cuộc phỏng vấn được thực hiện ở giữa lòng thủ đô Paris trong khu Saint-Germain-des-Prés. Xin cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Di nhận trả lời đài RFI ngay sau khi anh vừa ra mắt công chúng Paris Mekong Stories. Câu hỏi đầu tiên, xin anh cho biết qua về cái buổi hội ngộ của anh với khán giả Paris lần này ạ.
Di sang lần này thì chủ yếu là cũng là để giới thiệu cái cuốn phim Mekong Story, là cái tên mới được đặt cho cái phim Cha và Con, và vốn là đã được giới thiệu ở liên hoan phim Berlin 2015. Đó. Thì cái phim này thì được Memento, là cái hãng phát hành ở đây, mua khá là lâu, và bây giờ họ mới thu xếp được cái việc ra rạp. Cũng thú vị là phim ra rạp vào một cái lúc mà bắt đầu chớm xuân rồi, trời ấm áp, và thấy là cái buổi ra mắt đầu tiên thì cũng thấy rất là đông khán giả đến, và đặc biệt là có rất là nhiều khán giả Việt Nam, một số cái bạn bè của Di nữa. Tuy là cái buổi Avant Premiere thì diễn ra trong một cái rạp rất là nhỏ thôi, khoảng 200 chỗ ở gần cái trung tâm Pompidou. Ngay cả những cái khách mời của chúng tôi đã mời từ trước thì đến nơi thì vì là cũng không có đặt chỗ trước thì cuối cùng không thể xem được phim và phải đi về. Trong đó có những cái người đã đi rất là xa. Cái đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho chúng tôi, cho cả tôi và cả Đỗ Thị Hải Yến. Nhưng mà tuy nhiên thì nhìn lại thì cũng thấy đó là một cái tín hiệu vui, bởi vì là một cái buổi ra mắt của một cái cuốn phim độc lập từ một cái nước như Việt Nam đó, nhưng mà cũng được quan tâm, và cái phản hồi sau cái buổi chiếu cũng rất là thú vị. Nhưng mà rạp kín có một cái số hiệu ứng tốt từ báo chí. Ví dụ như là trước khi mà phim ra mắt thì có một cái bài điểm phim ở trên tờ Le Monde, rồi tất cả những cái tờ khác thì cũng thấy là điểm cái phim này với một cái nhìn tương đối là ủng hộ.
Thưa anh Di, các nhà phê bình Pháp đã nhận thấy là dòng phim của anh có một thoáng gì của những Trần Anh Hùng, Sài Minh Lượng hay là Vương Gia Vệ. Thế thì anh nghĩ sao về điều này?
Thì tất nhiên là các nhà phê bình thì bao giờ họ cũng có một số cái phim ở trong đầu rồi, và họ xem cái phim mình thì có thể họ sẽ nghĩ đến cái phim đó. Thì cái đó cũng đối với Di thì cũng là một cái tự nhiên thú vị thôi. Và mình cũng có một cái tự tin là bởi vì tất nhiên là mình sẽ có một số cái đạo diễn mà mình ưa thích, nhưng mà vì cái cuốn phim của mình là cái cuốn phim mà nói về một cái câu chuyện Việt Nam với một cái nhãn quan của riêng mình thôi. Và đương nhiên thì nó cũng không phải là một cái phim hoàn hảo. Mekong Story là phim giải thứ nhì, nhưng mà đồng thời cũng là một cái bộ phim mà Di đang đi tìm cái đường ở trong cái ngôn ngữ của mình, tìm cái cách thể hiện trong cái ngôn ngữ của mình. Và đối với cái phim này thì Di không có nghĩ là mình đặt trọng vào cái câu chuyện, mà mình muốn tìm ra được một cái nhịp điệu, mình muốn tìm ra một cái cách thể hiện mà ở trong đó thì mọi thứ nó sẽ vận hành theo một cái lối khác. Và cái ngôn ngữ của cái dựng phim cũng như là cái âm nhạc nó phải hòa quyện vào để nó tạo ra được một cái nhịp như là một cái hơi thở, như là một cái sự dồn, một cái hơi thở dồn dập của tuổi trẻ vậy đó. Yeah. Nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái lúc mà lắng xuống và cũng có những cái giai đoạn rất là lặng lẽ và có một cái nỗi buồn giấu kín ở phía sau nữa.
Mekong Stories mở ra bên một dòng sông, vậy thì vị trí của con sông phải chăng cũng là cái mạch phim của Phan Đăng Di?
Một cách tự nhiên thì cái câu chuyện nó diễn ra bên dòng sông, và chúng ta thấy là từ cái vùng quê của Vũ thì bố Vũ cũng đến thăm Vũ ở Sài Gòn bằng một con thuyền. Đó, nó không phải là đi đường bộ, nói chung là tất cả mọi chuyện nó ở đều bên các dòng sông thôi. Và trong cái dòng sông thì mình thấy như là dòng sông ở Sài Gòn thì mình thấy có cả rác đó nữa. Nhưng mà rác là một cái thực tế, và tất cả những cái gì mà ô nhiễm hay là những cái gì mà cái cuộc sống của nhân vật nó trải qua thì tôi đều giữ nguyên. Tôi cũng không muốn tạo cho nó một cái sự sạch sẽ mà nó không có như là ở cái ngoài cuộc sống. Thì cái phim này là một cái phim mà tuy là nói về cái tuổi trẻ và nói về những cái mối tình đó, nhưng mà cái cách mà tôi nhìn thì tôi vẫn nhìn dưới một cái nhãn quan rất là thực tế thôi, và tôi thích chính là những cái trạng thái hơi bừa bộn, hơi thậm chí là nhiều khi nó hơi bẩn thỉu. Và cũng có những cái lúc thì nó rất là sạch sẽ, rất là thơ mộng.
Cha và Con Và là một bộ phim nói về bốn cậu thanh niên đều không biết tương lai của họ đi về đâu. Vậy phải chăng đây là một bộ phim xã hội?
Mọi người sẽ có cái cảm giác đó, là bởi vì đúng là tất cả những cái chất liệu mà tôi dùng ở trong phim thì có những cái yếu tố đặc biệt của cái thời gian, của cái thời đại. Ví dụ như là nó diễn ra vào đầu những cái năm, cuối những năm 90, đầu năm 2000, là cái thời điểm mà Việt Nam mới bắt đầu hòa nhập với cái thế giới tư bản, với cái gọi là mở cửa cho kinh tế thị trường đó. Đó, mọi thứ đều rất là háo hức, và nó đều có những cái bỡ ngỡ ban đầu. Rồi cũng là cái thời điểm mà có một cái cuộc khủng hoảng kinh tế của châu Á diễn ra, và cái cuộc sống đang từ chỗ tương đối là ổn định và phát triển thì nó rơi xuống một cái sự khủng hoảng đó. Thì tất cả những cái yếu tố đó là những yếu tố và những cái chất liệu hoàn toàn là mang cái tính thời đại, thời cuộc và xã hội đó. Nhưng mà tất cả những cái yếu tố đó chỉ là một cái bề ngoài thôi. Vì trong cái thâm tâm của tôi thì dù là tôi chọn những cái yếu tố đó, nhưng mà cái mà tôi muốn thể hiện nhất ở trong phim này là một cái suy nghĩ của tôi về tình yêu, một cái câu chuyện tình yêu. Thì cái câu chuyện tình yêu trong này thì nó không thông thường. Nó là một cái nhìn về tình yêu thôi. Và cái trạng thái yêu đương ở trong cái phim này là một cái trạng thái của một cái người trẻ mới khám phá. Nó còn có những cái bỡ ngỡ và nó có những cái tự nghi ngờ, đồng thời nó cũng có những cái hoang mang của nó. Và kết thúc của cái trạng thái đó, của cái sự khám phá yêu đương đó, thì hóa ra lại là một cái cảm giác rất là thất vọng, rất là cô đơn đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cuối cùng tôi vẫn nhắc lại, đây là một cái câu chuyện tình yêu, và tất cả những cái gương mặt ở trong phim, họ vừa là nhân vật như là một cái nhân vật thông thường, nhưng đồng thời cái diện mạo của họ cũng trong một cái ý nghĩa nào đó thì là chính là cái diện mạo của tình yêu ở những cái trạng thái, những khía cạnh và những cái thời điểm khác nhau. Cái tình yêu mà ở trong cái phim này mà Di muốn nhấn vào chính là cái tình yêu của Vũ. Vũ nó đi tìm một cái tình yêu, trong cái lúc mà nó đi tìm nó thì cái tình yêu nó có thể có một cái gương mặt nhẹ nhàng và tương đối là thanh khiết, như là cái gương mặt của cô bé Mai, cái cô bé mà thỉnh thoảng mình vẫn thấy xuất hiện trong cái phòng tối để mà rửa ảnh đó. Nhưng mà cũng có những cái lúc thì cái trạng thái của tình yêu nó gắn với cái sự say sưa, thậm chí nó gắn với sự hơi buông thả, hơi lả lơi và gọi là mất kiểm soát đó. Thì đó là những cái lúc mà chúng ta lại thấy cái gương mặt của Hải Yến, của Vân đó, say thậm chí là hơi tự làm bẩn mình và đi quá mọi giới hạn đó. Nhưng mà lại có những cái lúc mà nó trở về một cái gương mặt rất là bình thường, hơi mệt mỏi, cũng là của Vân đó, là khi mà cô múa ba lê đó. Thì đó là cái trạng thái của tình yêu trong cái lúc mà nhớ nhung, rồi trong cái lúc mệt mỏi và trong cái lúc đang tự nghi ngờ. Thì tất cả những cái nhân vật nữ ở trong cái phim này, ngoài là vị trí như là một cái nhân vật, thì họ còn là cái gương mặt đại diện cho tình yêu của Vũ ở từng cái thời điểm, trong từng cái hoàn cảnh và ở những cái trạng thái khác nhau.
Trong cái cuộc sống ồn ào và tấp nập đó thì bên cạnh là cái nỗi cô đơn trống vắng.
Đó đúng là cái vấn đề của cuộc sống đó. Thì những cái người trẻ, ngay cả những cái người trẻ, họ đều phải đối mặt với tất cả những cái trạng thái đó. Tức là ai cũng hăm hở cái thủa đấy, thì ai cũng hăm hở, ai cũng nghĩ là mình có cơ hội rồi, ai cũng nghĩ là mình có thể có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn một cách rất là nhanh chóng. Nhưng mà cuối cùng thì cái mà người ta phải đối mặt, tất cả những mọi người phải đối mặt, đó là cuộc sống nó có cái phũ phàng của nó có cái bạo lực của nó, và nó cũng có những cái lúc mà con người nó sẽ bị đánh lừa, bị bỏ rơi, hay thậm chí là bị phản bội đó. Ví dụ như là qua cái nhân vật cô Vân đó, cô ấy đến với tất cả những cái người đàn ông bằng một cái sự vui vẻ, một cái sự sảng khoái, mà cô không có một cái tinh thần là đề phòng nó cả. Nhưng mà có những cái lúc thì cô bị bỏ rơi ở đó, và cô phải tự thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Thì như trong phim thì tôi dùng cái hình ảnh là cô phải leo ra khỏi một cái bồn tắm bùn rất là khổng lồ đó. Đó, và cuối cùng thì cô ấy phải tự giải quyết cái vấn đề của cô thôi. Nhưng tôi vẫn tin là những cái vai như là nhân vật Vân đó, thì cuối cùng thì họ vẫn tìm được cái sự cân bằng trở lại, họ vẫn đang tìm được cái cơ hội để tiếp tục, và họ sẽ không bị tiêu diệt. Bởi vì dù sao đi nữa thì cái nữ tính và cái bản năng phụ nữ, bản năng làm mẹ đó, nó có thể là một cái mà cuối cùng nó vẫn ở đấy.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Di.
Sao tao bận?
Mày ngoan ngồi đi chờ.
Biết sao sớm mai nó trở thành thành đàn ông.